phương trước có một cái hình ảnh mà chúng tôi chưa triển khai nhiều, rất đặc biệt trong kinh Pháp Hoa, và đây là một cái hình ảnh mà nói lên một trong những sắc thái đặc biệt của Pháp Hoa, đó là hình ảnh long nữ. Thì hôm nay chúng tôi trình bày tiếp thì hình ảnh long nữ. Long nữ như quý Phật tử đã biết từ lời kinh dạy, đó là một người con gái nhỏ, gái bé nhỏ 8 tuổi, và của cung rồng, là loài rồng loài rắn ấy, chứ không phải là loài người, mà không phải là chư thiên. Một cô gái 8 tuổi ở thì cung rồng. Cô gái đó học kinh diệu pháp không bao lâu với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thì liền đắc được cái trí tuệ giải thoát, là đắc được cái trí tuệ mà có điều kiện để thành Phật. Khi nhân duyên đến có điều kiện có thể thành Phật, là một đức Phật lịch sử viên mãn, thân tướng 32 tướng tốt như đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đó là một sự kiện rất là độc đáo và rất là lạ lùng, mà chỉ có Pháp Hoa đưa ra cái hình ảnh này, còn các kinh khác thì không nói đến, không đưa ra những hình ảnh tương tự như thế này, mặc dù nội dung giáo lý vẫn nói tương tự. Cái hình ảnh này khiến cho nó có một cái tác dụng là đánh thức những người đọc tùng, họ chỉ đọc tùng kinh điển diệu pháp Tiếng Hoa. Và từ cái hình ảnh này, sau cái hình ảnh này, Đức Phật lại nhấn mạnh nhiều lần là Thế Tôn chư Như Lai luôn luôn tuyên bố sự thật. Và vì vậy hình ảnh này cũng nói lên những sự thật mà chúng ta phải đặt lòng tin, và từ đó để mà có điều kiện tư duy để hiểu diệu pháp, và có điều kiện để thiết lập cái lòng tin của mình vào diệu pháp để tu tập. Thứ nhất là long nữ, thứ nhất là chữ long, long là rồng, là cái vấn đề mà đắc Phật trí, vấn đề mà đắc được những cái trí tuệ mà một bậc giác ngộ có thì tất cả chúng sanh đều có thể đắc được cả. Và cái vấn đề đắc được Phật trí đó không phải chỉ loài người, bởi vì cái truyền thống của Phật giáo chư Phật thường ra đời và thành vô thường chẳng đại chẳng giác ở cõi người. Cho nên khi cái hình ảnh long nữ cho thấy rằng là bất cứ một chúng sinh nào nếu có điều kiện phát triển được cái khả năng giác ngộ trong từ tâm của mình thì người đó vẫn có thể đắc được những pháp thần của Đức Phật, có được những pháp thần của Đức Phật có. Là cái hình ảnh này để đánh tan cái thành kiến, cái ngộ nhận, cái sự nghi ngờ rằng là phi loài người ra không ai có thể, chúng sinh nào có thể đắc được thì pháp thần của Phật cả. Cho nên đưa cái hình ảnh long nữ ra để xác nhận rằng ngay cái loài rồng rắn đó mà nó vẫn có thể giác ngộ được huấn chí là mình, huấn chí là con người mà có với cái trí tuệ sắc bén, với cái đức tính sâu mạnh, và vừa dừng lòng tin vừa phá chấp sự giác ngộ đó, nó thoát ly tất cả tướng, bởi vì chính trí tuệ đó là trí tuệ vô ngã, cho nên nó rơi tất cả tướng, không còn một cái tướng nào ngăn che sự giác ngộ đi được cả, dù tướng đó là từng rắn, từng rồng, từng dài xoa, từng càng thật ba hay tướng loài người, nhưng cái tướng đó không liên hệ chi đến vấn đề giải thoát. Nếu như chúng ta vận dụng được trí tuệ giải thoát thì trí tuệ đó nó độc lập, nó thoát ly sự ràng buộc, mọi sự ràng buộc của tất cả tướng, và trong đó có cái tướng cũng rồng, cũng rắn, tướng dài xoa, gọi là chúng sanh tướng, thì tướng bị chúng sinh. Tất cả tướng chúng sinh, không có tướng nào ngăn ngại được sự giải thoát của ta cả. Vì vậy, thì tướng mà tướng già, tướng trẻ, tướng hèn, tướng mòn, tướng họ nguyện, họ trần trong cuộc đời này, rồi thì tướng nam, tướng nữ, vân vân, tướng tàn tật, tướng không tàn tật, tất cả những cái tướng đó không ngăn cản, không ngăn cản gì đến trí tuệ giải thoát của chúng ta cả. Giải thoát hay không là do chúng ta quyết định và do chúng ta vận dụng trí tuệ giải thoát. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất mà chúng ta phải ổn định tâm lý và phải đặt lòng tin để mà đừng có viện bất cứ lý do gì cả. Và vì vậy cho nên tất cả tướng gia đình, xã hội, các cái tướng cây cỏ, nắng mưa, tất cả các tướng đó không ngăn ngại được giải thoát của chúng ta. Đó là cái phá, cái chấp ngã, cái chấp tướng thứ nhất. Thì giải thoát Phật trí là vậy, Phật trí nó độc lập với tất cả các tướng đó. Rồi thứ hai là nữ, là bởi vì có cái truyền thống ngày xưa, có những truyền thống phái tiểu thừa mà phát triển ở tại Bắc Ấn Độ, truyền qua Trung Hoa thì đến Việt Nam chúng ta nữa, là có những cái lâu có cái niềm tin cho rằng người đàn bà không thể giác ngộ được. Điều đó là điều trái với lời Phật dạy. Đức Phật có dạy rằng thì pháp truyền thống của Phật á, người nữ, cái thân nữ là cái thân bất toàn, cái thân nó không toàn vẹn, nó không có thiện xảo bằng cái thân nam. Vì vậy Còn đây là cái pháp như vậy mà thôi, như nước là chỉ xuôi chứ hẳn cũng thể mà các nghĩ hay chỉ lý của nó được. Nhưng bằng Phật nhãn Đức thấy ra, Đức Phật thấy rằng người nữ không thể làm Phật ngay trong cuộc đời sống hiện tại, ngay trong khi mang thân nữ, không thể làm chuyện luân thánh vương, không thể làm phàm vương, không thể làm bí thích và không thể làm ma vương, vua của các loài ma, ngay vua loài ma cũng không được, không ở vị trí đó mà thôi. Còn giác ngộ vẫn có thể giác ngộ, vẫn đắc được trí tuệ giải thoát. Và đương thời trong giáo hội ni của Đức Phật là rất nhiều vị đắc đại tuệ và được Đức Phật bàn tán, nhiều vị ni mà có trí tuệ, ngay những vị này còn khai ngộ cho nhiều bậc thượng lão tăng nữa. Thành thử vì vậy, để quý vị phá tan cái mặc cảm rằng người nữ không thể giác ngộ, điều đó là điều vô lý. Thành ở đây quý vị mới thấy rằng đạo Phật đã đánh giá về nữ giới rất cao, trong khi nhiều cái phong tục tập quán văn hóa của loài người thì đánh giá rất thấp về nữ giới. Đức Phật đã thành lập giáo hội nữ đầu tiên trong lịch sử loài người và xác nhận rằng những vị này hưởng được mọi quyền giải thoát và được nghe tất cả các pháp giải thoát Đức Phật dạy cho tăng là đều dạy đủ cho ni và đều có quyền và bằng cái nỗ lực của mình có thể đi vào giải thoát bất cứ lúc nào cũng như tăng vậy. Thì đó là một cái tiếng nói rất là bình đẳng, rất là trí tuệ của Phật giáo, đó là phá tan cái tưởng chấp nữ nữa. Rồi còn cái tướng trai, tướng già, tướng trẻ nè, phá cái tướng mà tướng nam, tướng nữ, với tướng rồng, tướng rắn, đó là phá cái chấp ngã tướng về không gian, về cái tướng không gian. Còn bây giờ về cái tuổi tác, về cái thời gian, cái quan niệm rằng tú là phải vô lượng kiếp tú ấy, phải là vất vả lắm thì hành khổ, thì vất vả kinh khủng lắm mới giác ngộ. Không phải, đối với Phật giáo, về cái Phật tí, về trí tuệ giải thoát không phải như vậy. Vấn đề có đúng hay không? Nếu như mà làm sai thì cũng vô lượng kiếp và tiếp tục mà làm thì hắn chỉ đi về cái thế giới tối tăm mà thôi, không bao giờ đi đời một cái quả vị giác ngộ đâu cả. Nhưng mà nếu đúng thì có thể vào ngay và có thể chậm hơn chút xíu, nhưng mà chắc chắn sẽ vào. Cho nên khi vấn đề phá tan thì chấp thời gian, cái niệm thời gian là phải tu lâu lắm mà giác ngộ. Đức Phật cũng trải qua vô lượng kiếp mà giác ngộ vậy thì mình chưa, bây giờ mình mới đến bây giờ phá, con hy vọng gì, con chờ đợi gì, mong ngóng gì, thì qua vì giải thoát rồi sinh ra chán nản mọi mệt, rồi buông xuôi, rồi phóng dật, rồi rơi vào những khổ đau sinh tử nữa. Thành thử Đức Phật thương chúng sinh mà vừa nói cái quả đó là cũng phải nỗ lực nhiều lắm mới đi vào được, nhưng đồng thời nói là có thể vào bất cứ khi nào, chứ không phải nhất thiết rằng phải vô lượng kiếp mới vào. Cho nên khi long nữ mới 8 tuổi mà thôi cũng đã vào giải thoát được. Và đây là cái hình ảnh mà đánh tan tất cả cái nghi ngờ, cái thành kiến, cái mặc cảm tự ti mình cho rằng, và những cái suy tư sai lầm cho rằng là phải lâu lắm, phải làm cái trí lâu lắm rồi mới giác ngộ được. Điều đó là Đức Phật dạy không phải như vậy. Trí tuệ giải thoát nó thoát ly cái tướng thời gian, không phải phải cần giống như mà phải để một cái đất sét trong cái lò nung phải bao lâu đó mới nhất định với thời gian đó rồi mới thành những cái đồ vật dụng. Không phải, mặc giải thoát không phải như thế, bởi vì giải thoát đã có sẵn cho mọi người, Phật thi triển có sẵn cho mọi người. Ai mà mở ra như cái mở cánh cửa thì gió trời không gian nó vào liền, ai mà mở cái cửa tâm của mình ra thì Phật thi xuất hiện mà thôi. Thành thời cái tướng nữ, cô gái 8 tuổi khó tin vô cùng, mà ai tin được hình ảnh này, ai hiểu được mà tin được, tin do hiểu được hình ảnh này mà có thể là người cô gái 8 tuổi mà có thể giác ngộ thì người đó có điều kiện tin diệu pháp và đi vào diệu pháp. Phá tan thì mặc cảm chấp về cái tướng thời gian. Rồi người long nữ mà 8 tuổi là đủ thời giờ gì để học hành, là có kiến thức kinh nghiệm gì ở đời đâu, giác ngộ không liên hệ với chuyện kinh nghiệm cuộc đời này cả. Giác ngộ không liên hệ với vấn đề văn bằng học hỏi cả. Nhưng mà chỉ văn bằng học hỏi thì kiến thức nó giúp cho cái người đó có điều kiện dễ dàng để mà đón nhận được lời Đức Phật dạy. Nhưng mà còn hiểu là vấn đề khác, và còn tin là vấn đề khác, và còn hành để giải thoát là vấn đề khác. Người long nữ này, bởi vì bất cứ người nào sinh ra, chúng sinh nào sinh ra, tự trong mình cũng có mặt Phật tính cả. Cho nên khi ai mà có điều kiện để mở, khai mở cái Phật tính đó thì Phật tính đã xuất hiện. Lắm nữ có điều kiện và có một cái sức hộ trì, đó là Bồ Tát Văn Thù xưa lời, một tiếng nói trí tuệ đánh thức, và lắm nữ giác tích được thì Phật trí của lắm nữ xuất hiện. Thành thử hẳn không liên hệ. Cái giải thoát là vậy, chứ đừng có, mình đừng có vì chúng sinh của mày, tất cả các cảnh giới khác của mày, đừng có nói rằng tôi chỉ làm đến cái ông gì trong cuộc đời này tôi mà có thể giác ngộ, thì ông đó làm chưa được cũng chỉ làm Phật. Hai chuyện là khác nhau. Là cái chuyện nữa, cái chuyện nhỏ nhỏ đi làm chưa được mà đòi giải thoát cái gì, khác nhau. Ví dụ như tôi hụt thuốc cà, tôi không bỏ thuốc là thì ông nội thuốc bỏ ông nội, tôi phải chí. Giải đó là chí, không phải, hai chuyện nữa liên hệ với nhau. Hụt thuốc là hụt thuốc, uống cà phê là uống cà phê, mà bỏ cũng được, mà không uống cũng được. Thì không hụt thuốc là không hụt thuốc, hai chuyện đó cũng liên hệ với giải thoát. Hụt thuốc hay không hụt thuốc không liên hệ giải thoát. Thì vấn giải thoát là vấn đề khác, vì nhớ nó độc lập chứ đừng còn lập luận, nó lập cập, nó xen kẽ lẫn lộn từ lãnh vực này qua lãnh vực kia. Giác ngộ là giác ngộ và nó lý tất cả tướng, cho nên cả tướng thế gian thực sự không giúp gì nó được cả, mà thực sự không ngăn cản gì nó được cả. Ai mà có trí tuệ, có lòng tin sâu xa vào diệu pháp thì người đó có điều kiện làm bung vỡ cái trí tuệ giải thoát của mình. Đó là cái hình ảnh lắm nữa, giúp cho tuy là nói đơn giản nhưng mà giúp cho chúng ta có một cái nhận thức rõ ràng về cái giác ngộ như thế nào, trí tuệ giải thoát như thế nào. Và long nữ tuy vậy nhưng mà long nữ vẫn trước khi mà ngồi tòa bồ đề mang hình thân tượng 32 tướng tốt của vị Phật, thì thân tượng của chư Phật trong ba đời, thì long nữ phải chuyển nữ thân thành nam thân là bởi vì cái pháp nghĩ như thì cái pháp truyền thống nó vậy, ở vị trí đó là phải cái thân tượng đó, cái pháp là như vậy. Nhưng nước là cái chữ suối, mà cái thân tượng đó là thân tượng nó tròn vẹn, nó có những cách thanh thoát, nó có hùng lực, nó có trí tuệ, nó biểu hiện cái gì bên ngoài nào, nó viên mãn hơn mà thôi, thì thân tướng kia, cho nên phải chuyển nữ thân thành nam thân. Và đây là đúng pháp truyền thống của Phật giáo. Chứ Phật khi mà kiếp cuối cùng thành Phật thì đều mang tướng nam, vậy thôi. Nhưng mà không phải vì vậy mà thân nữ là không thể đắc được Phật tỷ. Cái người mà có điều kiện đắc được những pháp phân của Phật á, nó có cái khác với cái trở thành vị Phật lịch sử, một vị Phật thực sự. Là bởi vì trở thành một vị Phật thực sự là nhận một cái ngôi vị đó là giáo chủ của cả cái cõi Ta Bà đây. Nó ở trong cái ngôi vị đó phải có thân tượng đó. Còn cái vấn đề mà đắc được Phật trí, tất cả những vị được thọ trí đều là những vị có điều kiện đã ngộ Phật trí và đã chứng được Phật trí rồi. Còn cái mà bấm hai tướng tốt như tôn giả Trả Lời Phật Đà Phật Điều, thì chưa đến gì cái nhân duyên nó tròn đầy, mà tất cả chúng sanh có căn duyên vì mình để hóa độ ra đời, lúc đó là ra đời để làm vị Phật lịch sử. Thì làm Phật lịch sử, vì Phật lịch sử nó khác với đắc được những pháp thân của Phật. Cho nên thì long nữ là ở vị trí đắc được những pháp thân của Phật. Và đối với tự thân long nữ như vậy đã thấy được những cái gì mà Đức Phật đã thấy, chỉ chưa ở cái ngôi vị mà gọi là chính vị để mà hóa độ chúng sinh. Cái này quý vị biết rằng là còn giống như những người ra trường để đi bộ đi làm quán á, xong rồi chuyện đó xong rồi, ra bác sĩ cũng vậy, đi tìm nhiệm sở mà thôi, nhưng mà chưa ở cái vị trí mà mình chính thức là một bác sĩ hay là một vị quan ở trong cuộc đời này, là bởi vì chưa bộ nhầm mà thôi. Hàng gọi là đứng chờ bộ xứ, bộ nhầm, chờ cái nhân duyên chúng sinh hàng thuần thục với mình nè, mà muốn có cái nhân duyên chúng sinh thuần thục đó phải trải qua nhiều kiếp giáo hóa nhiều đời nè, rồi họ khi nào cái trí tuệ họ nhuần nhuyễn thuần thục thì đó mới ra đời để hóa độ lâm Phật. Còn khi chúng sinh mà có căn duyên mình hóa độ chưa thuần thục thì còn chờ đợi, vậy thôi. Cả đó là chỉ một sự suy nghĩ để cho mình khai thông cái tư duy của mình. Và trong đây còn nói thì rõ là long nữ còn nói một cái điều mà điều này tôi cho là một cái đòn trấn đạo, mà ai hiểu điều này là hiểu được thì diệu pháp, hiểu được thực tướng vô tướng các pháp, và có thể hiểu được trí tuệ để chứng đắc thực tướng vô tướng đó là trí tuệ Phật. Long nữ khi mà dân tùy hạ phân ra làm hai, dân Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo, có nghĩa là dân cho Đức Phật mà gọi là bản tâm giác ngộ của tất cả chúng sinh đều có, là tượng trưng cho Đức Đa Bảo, đó là bản giác. Và Đức Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật mà mang thân tượng chúng sinh ra đời và giác ngộ được thì quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, là gọi là thị giác. Tuy nhiên thị giác và bản giác là một đồ thôi, với con mắt chúng sinh thì tượng là thị là mới, mà không phải có gì với cả, là đó là Phật rồi. Phật cái chuyện xuất hiện từ lâu rồi, mà khi đổi xuất hiện trước mắt mình thì mình thấy như là hầu như Đức Thích Ca mới ra đời, mới xuất hiện, chứ không phải. Nhưng không phải như vậy, là cái Phật chỉ có sẵn có mặt trong tất cả chúng sinh. Đức Phật Thích Ca là Phật đã thành, ngài hiện lộ được Phật chỉ. Còn mình cũng có vị Phật đó trong tâm mình, nhưng mà Phật sẽ thành bởi vì xung quanh mình nó có nhiều cái vây hạt, thì tham sân si vây hạt mình chưa làm đổ nó xuống được, thì Phật trong tâm mình nó chưa hiện ra. Khi nó hiện ra thì thành gọi là Phật thị giác, còn Phật trong tâm là Phật bản giác, Phật gốc. Thì long nữ mình nói một câu như thế này, nói vì Bồ Tát chỉ thích ngay. Ông thấy rằng là Bồ Tát có thấy, gọi là đại sĩ có thấy rằng là cái chuyện mà tôi dâng cái chuỗi hạt lên hai vị Như Lai có nhanh không? Mà nhanh, mà cái chuyện tôi thành Phật không nhanh hơn được. Quý vị thấy chẳng những chỉ có 8 tuổi là ra đời, 8 năm là lâu rồi, chứ rửa là lâu lắm rồi, chứ chỉ cần muốn mua thành Phật là tôi nhảy mắt thành Phật. Quý vị biết sao nè, đừng có chấp cái tưởng thời gian, quý vị đừng có bận rộn cái tưởng lâu tưởng mau cả mới đi vô được cái diệu pháp này, là bởi vì ở trong cái diệu pháp, trong cái trí tuệ vô ngã này, thời gian vô ngã nhưng còn mô lâu của mau, lâu mau giống nhau, là thời gian của thực tài, là thời gian của quả thực, nó mãi mãi như thế, không có cái một cái sát na, một cái giây lạ trong cái thời gian của thực này cũng là vô lượng kiếp, nó giống nhau. Cho nên chi mình để phá cái tưởng chấp thời gian lâu về mau, cho nên nói chỉ có nhảy mắt. Cái điều này là cái điều làm gọi là làm ngơ ngác, làm kinh ngạc, làm kinh hoàng tất cả tín chúng, làm gì mà có thể trong nhảy mắt mà thành Phật được. Mình tu không biết bao nhiêu kiếp mà trằn trọc như thế này, chưa đi đến Phật chỉ mà sao lại cái người cũng gầy nhỏ như vậy mà trong nhảy mắt có thể thành Phật được. Chuyện khó tin nhưng mà có thật thì như thế. Khó tin là bởi vì ở trong thì mê thì không thấy, nhưng ở trong cái thực á, cái thực tướng thì giống nhau. Cho nên khi mà nói như thế này quý vị thì biết mà, ở cái mặt thực tướng, ở đứng về phía mặt thực tướng mình nhìn á, thì không có cái chuyện mau chậm được chứ lâu chậm chứ cả. Nhưng đứng ở cái mặt mà sinh tử của mình nhìn thì có lâu mà mau. Mà muốn khai ngộ cho mình rời khỏi cái vị trí mà mê lắm của mình để bước vào cái vị trí giác ngộ đó, thì phải bỏ tất cả cái khái niệm, cái tập quán, cái tư duy của mình, là cái tư duy dài ngắn rộng hẹp cao thấp đó, cái tư duy về ngã tướng, về thời gian và ngã tướng không gian, thì chấp trước về ngã tướng thời gian và ngã tướng không gian. Nếu hai cái chấp đó mà phá độ thì đi vào thực tướng liền, đi vào cái vô chấp và đi vào cái vô ngã, thực tướng vô ngã liền. Và như vậy là trí tuệ vô ngã xuất hiện, đó là trí tuệ Phật. Đó là cái cách để mà gọi là khai mở, khai thì chúng sanh ngồi nhập Phật, cái thiết diễn là vậy. Thì nàn đó cũng khai ngộ, cũng đủ khai thì ngồi nhập. Nhà quý vị về, tôi chỉ mở ra một số điểm, rồi quý Phật tử về tiếp tục tư duy. Và các phẩm tiếp theo đây cũng còn tiếp tục khai mở những điều đó nữa, rồi tôi sẽ nói tiếp ở phần sau. Đến qua cái hình ảnh thứ hai là hình ảnh Bồ Tát Diệt Vương. Diệt Vương là phương thuộc Chúa, phương thuộc mà tốt nhất trong tất cả các phương thuộc. Đó là cái tên mà biểu tượng. Như các phương thuộc có thể trị lành tất cả các cái căn bệnh của chúng sinh, cái bệnh thân bệnh á, thì cái phương thuộc này nó không phải chữa thân bệnh, mà nó chữa tâm bệnh, mà không phải là chỉ tâm bệnh thông thường, nó chữa cái tâm bệnh sinh tử, nó chữa lành cái bệnh sinh tử để đi vào giải thoát. Cho nên gọi là phương thuộc Chúa. Và phương thuộc đó là gì? Đó là cái phương thuộc mà Đức Phật đã giảng từ cái phẩm đầu cho đến cái phẩm thứ 11. Khi mà Bồ Tát Diệt Vương hỏi thì phương thuộc đó là gì, là những cái hình ảnh mà chúng tôi vừa nói, phá thì phá chấp tất cả cái ngã thời gian, cái ngã không gian. Cái phương thuộc mà long nữ xuất hiện đó là phương thuộc đó. Đó là cái phương thuộc mà cái phái thuộc mà Đức Phật sử dàn thì không cần, cho đến khi Bồ Tát Văn Thù xuất hiện. Và Bồ Tát đó là tiếng nói của trí tuệ sâu xa nhất, và tiếng trí tuệ đó sửa soạn cho khi đưa cái phương thuộc đó ra giới thiệu với thỉnh chúng. Đó là hình ảnh long nữ đó. Phải phá tan cả cái chấp ngã thời gian không gian thì mới xuất hiện thì thực tướng vô tướng, và cái trí tuệ thực tướng vô tướng đó xuất hiện thì tất cả những sinh tử tiêu tan. Đó là phương thuộc trừ bình sinh tử, trừ tất cả mọi khổ đau của sinh tử, tận trừ tận gốc. Phương thuộc là này. Bây giờ tôi đi đến cái phẩm tiếp theo, là phẩm trì, phẩm ác lạc hành và phẩm tâm địa giác thức. Nếu còn có chi giờ thì chúng tôi trình bày đến cái phẩm Như Lai Thọ Lượng. Khi mà Đức Phật kỳ cảnh mà đối thoại giữa Bồ Tát Thủy Tích, Bồ Tát Tôn Giả Xà Lợi Phất và Long Nữ vừa chấm dứt, thì Bồ Tát Thủy Tích và Tôn Giả Xà Lợi Phất rất là hoan hỷ và ghi nhận tất cả những cái điều của Long Nữ nói, đó là sự thật. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Đại Nhạo Thiết và cũng là Bồ Tát Diệt Vương mới trình lên Thế Tôn rằng: Bạch Đức Thế Tôn, biết rằng cái tâm của Thế Tôn đứng lo là Thế Tôn sắp tuyên bố nhập Niết Bàn rồi, mà vậy thì chỉ lo lắng là ai sẽ thay Bồ Như Lai, thay Thế Tôn để mà tiếp tục nói diệu pháp trong cuộc đời này. Cho nên Bồ Tát Diệt Vương và Bồ Tát Đại Nhạo Thiết mà bạch cũng Thế Tôn rằng: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đừng có lo lắng chúng con, bởi vì xung quanh hai Bồ Tát này còn quyến thuộc vô số quyến thuộc Bồ Tát nè. Nói là chúng con sẽ ở lại cuộc đời này và phải chịu nhẫn nhục, chịu tất cả mọi sự khó khăn, để mà thọ trì đọc tụng biên chép giảng nói về kinh Diệu Pháp Liên Hoa để duy trì sự có mặt của những nói Diệu Pháp trong cuộc đời này. Bạch Đức Thế Tôn đừng lo, thì Đức Thế Tôn ghi nhận thì thiện chí, thì hành nguyện của Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và Bồ Tát Diệp Vương. Các quý vị biết này, vì sao Thế Tôn ghi nhận và vì sao tiếng nói đó để giúp cho Thế Tôn đừng có lo nữa. Lo cái gì? Lo là sợ sau khi mình ra đi, mình vắng mặt trong cuộc đời, thì tiếng nói Diệu Pháp của con lại ở thế gian hay không? Thì điều kiện mà để mà cho cái tiếng nói Diệu Pháp còn lại thế gian là gì? Là phải Diệp Vương và phải Đại Nhạo Thuyết. Thứ nhất là Diệp Vương, thì cái mà khi nào mà Diệu Pháp có mặt ở đây, đấy là hai vị Bồ Tát xác chứng rằng sự có mặt Diệu Pháp ở đây. Chừng nào Diệu Pháp có mặt, ở đâu mà Diệu Pháp có mặt, ở đó là đòi hỏi có hai điều kiện. Ở đó thì có tiếng nói đó là tiếng nói về thực tướng vô ngã, đúng thực tướng vô ngã. Thì có nội dung chuyên trở của cái tiếng nói đó, của những cái thời gian đó là phải tiếng nói vô ngã. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, sau khi mà có cái nội dung đó rồi thì có khả năng truyền đạt tiếng nói đó nữa, đó là khả năng đại nhạo thuyết. Đó là phải từ vô ngại, phải hiểu tất cả ngôn từ vô ngại, nghiệm vô ngại, thì pháp vô ngại và nhào thiết biện tài vô ngại, có khả năng để diễn đạt, để trình bày cái thực tướng Diệu Pháp đó cho cuộc đời, thì khi đó tiếng nói Diệu Pháp mới thực sự có mặt. Chứ còn cũng đưa ra cũng Pháp Hoa mà nói ra cái hữu ngà, thì như vậy là Diệu Pháp có cũng như không, còn nghĩa là Diệu Pháp vắng mặt. Ở nơi nào mà có tiếng nói vô ngà đó và có cái khả năng truyền đạt tiếng nói vô ngà đó, ở đó Diệu Pháp có mặt. Đó là điều kiện của biểu tượng mà hai vị Bồ Tát mà bạch Thế Tôn, là Thế Tôn yên lặng mà vừa là bạch cho Thế Tôn rằng hai khả năng đó luôn luôn có mặt trong cuộc đời, bởi vì cả pháp luôn luôn từ nó mang thì tướng vô ngã và từ nó thường tuyên thuyết vô ngã, cho nên tiếng nói vô ngã đó thường có. Và cái khả năng của một số người để nhận định thì tiếng nói vô ngã trong cuộc đời này không phải là ít. Đụng chạm cọ sát về cuộc đời, cứ nhìn cuộc đời mãi, nhìn khổ đau mãi, đụng chạm khổ đau mãi, thì vô thường mãi, nó đánh thức tâm thức của mình dậy, rồi cũng nghe được tiếng nói đó, rồi cũng thấy được tiếng nói đó, và cũng thể nói lại tiếng nói đó cho cuộc đời nghe. Khả năng đó là khả năng truyền đạt, và chính tất cả các pháp đang truyền đạt tiếng nói đó cho cuộc đời, thường xuyên truyền đạt luôn luôn. Mây trời, trăng, nước, gió, mây, người và tất cả đều được nói, đều được truyền đạt rất huyền tạo. Chuyện đạt qua cái vô thường, cái khổ đau, nhiều khi đứng sống như thế này thì tất cả cái tai điểm nó đổ xuống xung quanh mình, rồi đổ xuống trong từ thân mình. Đó là một cái truyền đạt để mà dịch mình, để mà rời khỏi cái chấp ngã tướng hiện hoặc này, rời khỏi tham sân si, để mà giác tỉnh đi vào cái vô tham, vô sân, vô si. Đó cũng là một cái sự xuất hiện như là một khả năng của vị Bồ Tát truyền đạt vô ngã tướng, vô thường tướng và khổ đau tướng của các pháp cho mình, để mình ngộ được cái thực tướng vô thường. Tất cả đó là khả năng truyền đạt, khả năng đó có ngay trong các pháp, và khả năng đó cũng có mặt, có sự hiện diện của các vị Bồ Tát thực sự nữa, Bồ Tát ra đời thực sự nữa. Nó là chỉ lời mà phát biểu thứ nhất của Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và Bồ Tát Diệp Vương. Sau cái lời phát biểu đó thì các vị Bồ Tát trong thính chúng tiếp tục trong hồi chúng của chính Như Lai điều phát thề: Bạch Thế Tôn, chúng con sẽ ở lại trong cuộc đời, trong cái cõi nước này. Cõi nước này có nghĩa là trong cuộc đời này, và cái con cõi Ta Bà là cái mục tị thái dương hề. Chúng con sẽ có mặt khắp nơi trong cái cõi đời này để mà cùng thọ trì độc tụng diễn nói biết chép vì người khác, để mà giảng Diệu Pháp Liên Hoa, để duy trì tiếng nói Diệu Pháp có trong cuộc đời này để độ khổ chúng sinh. Thì tất cả vị Bồ Tát đều cũng phát thề để mà độ chúng sinh. Thì vì thấy mà Đồ Tát Vô Lượng Thành, mình đừng lo, ngài vừa nói lấy sự thật, một cái hình thức các vị Bồ Tát tác thế như vậy là một hình thức vừa nói lấy sự thật, khai mở cho mình thấy cả thế giới này đứng nói Diệu Pháp, và chắc chắn rằng thì tiếng nói Diệu Pháp đang có mặt trong cuộc đời này, mà một vừa về mặt tâm lý là khích lệ mình yên tâm, đừng có sợ rằng Diệu Pháp vắng mặt trong cuộc đời. Không bao giờ Diệu Pháp vắng mặt trong cuộc đời này, trừ ra đối với những ai mà tâm họ hoàn toàn chối bỏ Diệu Pháp, đối với những ai hoàn toàn ngu si, đối với những ai hoàn toàn tham lam sân hận, thì rõ ràng ở người đó, ở cái tâm thức người đó lúc đó vắng mặt Diệu Pháp. Nhưng mà ở những cái tâm hồn nào mà đến có một cái hướng vọng về cái thực tướng vô tướng, hướng vọng về cái chỗ giải thoát khổ đau, thì ở cái tâm thức người đó có mặt tiếng nói của các Bồ Tát và tiếng nói của Diệu Pháp. Và cái phần này các phần sau còn toàn tiếp triển khai. Khi mà các vị Bồ Tát nói đứng rộn rịp để mà phát thể, thì quý vị biết rằng có hai vị đứng buồn bã, đừng lo âu, đó là bà Tôn Ni, bà Maha Ba Xà Ba Đề là bà mẹ của Thế Tôn, bà gì đó, bà mẹ, mẹ nuôi của Thế Tôn. Và Gia Du Đà La là người trước đây là Vương Phi, là vợ của chính Thế Tôn trước khi xuất gia. Hai vị này đã đắc A La Hán rồi, và lại làm lo lắng rằng Thế Tôn thọ ký cho tất cả các vị trưởng lão tăng và tất cả các vị hữu học và vô học của bên hàng tăng thành Phật, mà không thể Thế Tôn đề cập gì đến lý chúng cả, thì lại làm lo không biết vì lý do gì, nhân duyên gì mà Thế Tôn không thọ ký đến ni. Thì Đức Phật, Đức Phật mới đọc được cái tâm niệm đó, Đức Phật mới sai qua nói với bà Maha Ba Xà Ba Xà Ba Đề rằng tại sao bà lại lo lắng, lại khởi lên cái tâm lo lắng và nghi kỳ như vậy. Chính Thế Tôn đã thọ ký tâm, thọ ký rồi, thọ ký tâm quát rồi, thì phần trước mà thọ ký tất cả các bậc thánh văn đều giác ngộ, điều sau này sẽ thành Phật cả, như vậy là có ni chủng trống, thì ni cũng là thính văn, tại sao ni lại khác tăng? Ngài nói ngài thọ ký thính văn mà thôi, chứ không phải là phân biệt tăng và ni, mà thọ ký theo thứ tự nhân duyên mà thuần thục để mà đắc được Phật trí, theo thứ tự đó ngài thọ ký lần lượt thọ ký mà thôi, chứ ngài đâu còn cũng không thọ ký ni đâu. Rồi khi đó ngài mà nói này Maha Ba Xà Ba Đề, sau này ngươi sẽ hầu vô lượng chư Phật và sẽ làm những đại pháp sư thuyết pháp việc thuyết giảng nhiều pháp này, và khi thành Phật á, hiểu là nhất thiết chúng sanh thị kiến Như Lai ứng cũng chẳng biến chi minh hành túc hiện thị thế gian giải vô thường sĩ nhiều người triều phu thiên nhân chư Phật Thế Tôn, đủ mười hiệu danh lai Như Lai, mười danh hiệu Như Lai. Một cái vị Phật mà gọi là cái tên là nhất thiết chúng sanh thị kiến, quý vị thấy này, thì tên đó là một cái biểu tượng. Một cái vị Phật mà khi nào mọi tất cả mọi chúng sinh khi mà chiêm ngưỡng, khi thấy vị Phật này là sinh lòng hân hoan hoan hỷ, và là nhất thiết chúng sanh thị kiến, thấy là hoan hỷ khởi lên. Một cái vị mà chúng sanh hệ thấy là khởi lên cái lòng hoan hỷ, cái lòng tin diệu pháp liền, chưa nói đã tin. Vì thấy là vì sao vậy? Đó là một cái hình ảnh biểu tượng. Khi thành Phật rồi thì thành đó, thì thân lúc bấy giờ của bà Maha Ba Xà Ba Đề đó là Phật thân, đó là pháp thân. Muốn nói rằng là hiện chúng sinh nào mà thấy được cái pháp thân thì chúng sinh đó nhất định pháp thân là gì, mà Phật thân là gì, và thực tướng là gì, là cái mà khi mà quý vị có một lần tiếp xúc mà thôi thì hiện khởi lên, lạc khởi lên, thiền định khởi lên, và lòng chính chánh pháp khởi lên. Và chừng nào chưa có cái đó là chưa có cái thấy, chưa có cái chạm, cũng mặc mài mình vì cái tâm mình chưa chạm đến thực tướng, chưa chạm được pháp thân. Pháp thân đó là nó có mặt khắp nơi trong pháp giới này, đó là thực tướng vô ngã tướng cả pháp. Ai mà trong tâm mình có cái thấy vô ngã thực sự thì ở đó có hỷ khởi, có lạc khởi, có lòng tin diệu pháp khởi. Nó biểu tượng là vậy đó, là đứng tiếp tục khai ngộ, đứng tiếp tục mở cho những thính chúng mà chưa ngộ được Phật trí, ngài tiếp tục triển khai. Thì thân đó mà khi nhìn thì là khởi hỷ liệt, khởi lòng vui mừng khởi lên, thân hoan khởi lên, lòng tin khởi lên. Thành cái vô ngã này vậy, vì học và nghe và tư duy về vô ngã, cứ đến một cái đồ mà thấy hân hoan khởi, lòng tin khởi, như vậy là quý vị đã thấy pháp thân, chính như chúng sanh trong tương lai thấy được thì thân của Đức Phật như thiệt chúng sanh hiện tiền này, thân của bà Maha Ba Xà Ba Đề trong tương lai rồi, thì thấy là vậy. Đó là những điều kiện để cho vừa mở cho mình biết thì pháp thân là vậy. Cũng giống như một người chưa biết cái điện mà nói là hệ mà đùng điện là nó giật kinh khủng lắm, mà có thể nguy nữa, đó là Đức Phật nói trước cho biết như vậy. Thì hệ mà cái tâm của mình mà đùng với cái pháp thân, cũng mắt của mình mà cũng mắt tâm và cũng mắt của cái thân mình mà đùng đến thì vô ngã tướng của các pháp là nhất định vui mừng sinh khởi và hân hoan sinh khởi, và điều này chắc chắn là sự thật. Và chúng tôi tất cả những người tu sĩ nào mà đều có một lần kinh nghiệm, đều ít nhất cũng có một lần kinh nghiệm như thế này, đều nhờ cái niềm hân hoan đó, niềm bị lạc đó mà giúp cho mình trụ được an trụ trong giới, mình tiếp tục tu như một vị tu sĩ, và mình tiếp tục hành giải thoát, và mình tiếp tục chịu đựng tất cả những khổ đau của đời nó đổ xuống, như cái sức mạnh đó mà đi tới. Không có cái niềm tin đó, không có sức mạnh đó, làm gì mình đi nổi? Mình cũng như mọi người mà thôi, tầm thường như mọi người, làm sao mình chịu đựng được? Mình sống mà một cái cách sống hơi khác bình thường, làm sao chịu đựng được? Không phải, bởi vì thường xuyên mà thấy tiếp xúc được vô ngã đó, và tiếp xúc được bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, thấy tóc tai bụi lưỡi thân ý của mình, trong ruột trong gan mình, khi tiếp xúc khi nhìn đều có thể tiếp xúc được cái pháp thân cả, và nhìn trên trời đất minh được đều tiếp xúc được pháp thân cả. Vì vậy cho nên chỉ người mà khi hiểu được thì có trí tuệ vô ngã này rồi, cũng mắt nhìn đâu là thấy vô ngã hiện ra đó, gọi là mục kích đạo tồn, mắt đặt đến đâu là đạo hiện ra đó, mục kích đạo tồn là vậy. mắt nhìn ở đâu đào nó nhìn ở đó, hân hoan nó khởi. Mỗi lần chỉ nhìn nó xuất hiện là mỗi lần hân hoan khởi, thị lạc khởi, hạnh phúc khởi. Cái hạnh phúc này nó bằng tầm mấy chục lần, thằng nhỏ nhất của cái hạnh phúc này là bằng mấy chục lần, cái tần số rung động mạnh bằng mấy chục lần cái hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời. Và quý vị như vậy thì vì khởi niềm tin để mà cố gắng làm thế nào đi đến thì thấy đó, làm thế nào để tạo cho mình có cái nhìn đó, làm thế nào để ngay trong cuộc đời này hiện tại này cũng mặc mình xúc tiếp được về pháp thân, giống như trong tương lai mà mình sẽ trực tiếp mà chiêm ngưỡng được cái thân tượng của Phật như việc chúng sanh thị thiện. Mà bởi vì thì khi mà ngài thọ ký cho ông bà Maha Ba Sa Ba Đề như thế này thì ngài tùy theo cái tập của âm nghiệp của bà trong nhiều đời, bà trong nhiều đời là bà đem lại niềm vui cho tất cả toàn thính chúng mà thôi. Bà sống thì đem lại niềm vui cho cái hoàng tộc, đem lại niềm vui cho chính thái tử và cả cuộc đời và tất cả mọi sự rối loạn trong hoàng cung. Sau khi Đức Phật ra đi là chính bà Maha Ba Sa Ba Đề đứng ra đảm đương tất cả, và sau này chính bà đứng ra chịu khổ cực tất cả để mà cầu thỉnh Thế Tôn lập giải hội nhi, rồi sau đó bà liền dẫn dắt tất cả giải hội nhi đi vào giải thoát nữa. Tất cả cái hành nguyện của bà là vậy, cho nên mày thọ ký đến thì có cái phước báo đó, cái thanh tù là thì ai thấy cũng phát hiện cả. Cho đến bà Maha Ba Sa, đến bà Yayudala thì Đức Phật mà gọi con Yayudala, sau này ngươi cũng hầu hạ vô lượng chư Phật, rồi cũng gọi trở thành vị đại pháp sư, không phải là pháp sư mà là đại pháp sư, là một vị pháp sư thường nói đúng diệu pháp, thường nói ngay diệu pháp, thường nói rõ diệu pháp, thường tuyên tuyệt diệu pháp, cho nên gọi là đại pháp sư. Và sẽ thành Phật hiểu là thiên vàng quang tưởng Như Lai, ứng cũng chẳng diễn chi minh thành túc, cũng đủ 10 danh hiệu Đức Phật như vậy. Thiên vàng quang tưởng bởi vì bà Yayudala trong nhiều đời vẫn là làm thị thân, là trong những kiếp Đức Phật là Bồ Tát thì vẫn là những người vợ hiền và giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho Thế Tôn để hành thành tù sáu hành ba la mật. Và cho đến khi Thế Tôn ra đời thì Yayudala cũng là cái hành cùng vị Bồ Tát mà hiện thân ra như vậy, rồi làm là người vương phi, rồi tiếp tục đáp ứng tất cả cái mong cầu của thái tử và chịu đựng tất cả khổ kịch để thái tử lên đường tìm đạo cứu độ chúng sinh. Ngài là chính Yayudala đã đóng góp rất lớn trong cái phần đó để cho chính Thế Tôn thì con đường thì bước đi của bậc chân đi của Thế Tôn được tròn vẹn. Thì bản thân của Yayudala với tâm niệm tốt đẹp như vậy nó kết lại thành thì quả báo những thân tướng rất đẹp, mang thì thân nữ rất nhiều đời, mang thân nữ mà toàn thân nữ rất đẹp, gần như là vẻ đẹp của vũ trụ nó quy tụ về, tinh thần của vũ trụ nó kết tụ về mấy cái con người đó. Thành thử vì vậy cho nên sau thì tập của âm nghiệp như vậy, sau này thành vì Phật thì có cái quả báo thân tướng là thiên vàng quang tướng Như Lai. Bởi vì Như Lai mà có cái thân tướng nó phát ra thiên vàng hào quang, thì hào quang là cái tia sáng, sáng rực rỡ. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, thực sự là Đức Phật muốn chỉ khi mà thành Phật đắc được cái pháp thân ấy, chứng ngộ được pháp thân là cái thực tướng vô tướng ấy, khi đắc được cái Phật trí thì với cái vị đó thì nó hiện ra cái tâm cái tề của vị đó, nhìn ở đâu nó phát quang ra đó, nhìn đâu đào nó hiện, nó tất cả cái pháp giới này đều hiện thực tướng cả, thiên hạ vàng quang tướng, và trí tuệ đó nó tỏa hết từ trong thân trong tâm, nó tỏa ra và tỏa khắp cả pháp giới, nơi nào vị đó đến là đều có được cái hào quang đó soi rọi cả thiên vàng quang tướng. Và cái điều cái hình ảnh của Yayudala là đi theo hình ảnh của bà Maha Ba Sa Ba Đề. Ai mà thấy được pháp thân, một lần thấy được pháp thân như là một lần mà gặp được cái thân của Phật Nhất Thiết Thị Kiến, thì người đó sẽ có cái nhìn đó và sẽ có cái nhìn thấy thì thiên vàng quang tưởng, các pháp đều là tỏa ra thiên vàng quang tưởng cả, chứ không phải là một mình của Yayudala mà tỏa ra thiên vàng quang tưởng mà thôi, mà tất cả các pháp đều tỏa ra thiên vàng quang tưởng cả. Bởi vì tất cả các pháp đều có mặt thực pháp ở đó cả, và chính trung tâm mình cũng có, và chính bản thân mình cũng có, mà ở Yayudala là đã phát hiện ra rồi, còn mình còn ngầm bên trong, là còn núp ở bên trong mà thôi, chưa khai mở ra. Thì công việc của mình là khai mở, thì cũng đi đến một cái thành quả thành tựu nhất thiết chúng sanh thị kiến và thiên vàng quang tưởng như vậy. Sau khi bà Maha thì Đức Phật thọ ký luôn cho giáo hội ni là tất cả rồi cũng sẽ thành Phật cả, và 6.000 vị ni mà được vây quanh của bà Maha Sa Ba Sa Ba Đề sau này cũng sẽ lần lượt được thọ ký thành Phật, được bà Maha Ba Sa Ba Đề thọ ký. Sau này tất cả vị ni chủ ni bồ cũng đều được, ni chủ cũng đều được thọ ký thành Phật hết. Thì tất cả đều cảm ơn Phật, mày phát thề. Bà Mahabhasa Bà Đề và Gia Du Đà La đó là mày phát thề, chúng con sau này sẽ đi đến cõi khác mà tiếp theo diệu pháp, vì hạnh phúc của chúng sanh ở các cõi khác. Đi cõi khác thì nhớ đi cõi khác để mà hòa độ chúng sinh, và Đức Phật yên lặng nhận lời, ghi nhận về sự phát thể như vậy. Là bởi vì sao? Thì giai đoạn chúng con mà từ đồ là xong rồi, cái thế giới của chúng con đã làm xong rồi, là cái thế giới của tâm thức chúng con, của từ thân chúng con đã ổn rồi, và là cái cõi đời này là thế giới từ tâm của chúng con. Thì thế giới đó chúng con đã ổn định rồi, thì công việc để mà những cái gì mà con cần phải làm cho chính từ thân để đi ra, hoàn toàn đi ra khỏi giải thoát, thì chúng con đã làm xong công việc đó, còn trở lui làm gì nữa. Cho nên còn làm bước lên, thì bước thứ hai tiếp theo là gì? Là sau khi mà làm xong thì công việc giải thoát cái chính từ thân hoàn toàn rồi, thì làm công việc giúp tất cả chúng sinh khác để mà giải thoát. Cho nên gọi là chúng con sẽ đi qua các cõi nước khác để mà tuyên truyền diệu pháp, là làm cái hành Bồ Tát Đồ Tha, thì Đức Phật chấp nhận. Đúng, lúc đó hành Bồ Tát là đúng. Và cái pháp như vậy, thế mà qua cái đến đồ đó là bỗng dưng phải làm như vậy, chứ không phải là cái pháp như vậy như nước là phải chảy xuôi, chứ không phải là muốn chảy xuôi. Nước là chảy xuôi, gió là phải thổi vậy thôi, chứ không phải gió muốn thổi, gió là thổi, nước là chảy xuôi. Thì một vị mà đi để trí tuệ đó là phải đồ tha mà thôi, thì công việc là vậy. Bà mẹ là nuôi con, sinh con, nuôi con và thương con là chuyện đó, chứ bà mẹ muốn thương con hay muốn đẻ con, muốn sinh con hay là muốn làm mẹ, không phải. Bà mẹ là mẹ rồi đó, cái này đi theo cái pháp của bà mẹ, mẹ là vậy, có những cái đi theo rồi. Còn vì mà cái trí tuệ ngắn đó là phải có những cái pháp đó. Bà mẹ thương con không cần phải học thương con, không phải người tu tập để thương con, mẹ là thương con rồi là thôi. Thì bây giờ cái trí tuệ ngang đây là vì là trí tuệ đồ sinh, và đồ sinh cho đến khi mà chúng sinh thì nhân duyên họ giác ngộ đã thành tựu là mình ra đời làm Phật rồi thôi, để mà tiếp tục giáo hóa như Đức Phật đã ra đời. À, sau khi mà bà Mahabhasa Bà Đề và như chúng phát nguyện đi qua cảnh giới khác để độ sinh, thì Đức Phật nhận lời. Tiếp theo đó thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thấy rằng, quý vị thấy khung cảnh nó diễn ra tất cả nhộn nhịp vô cùng, các vị tất cả thánh văn được thọ ký, tất cả thánh văn tăng và ni được thọ ký đều phát nguyện để mà duy trì diệu pháp có mặt ở trong cõi này và cõi khác, và tất cả các vị Bồ Tát có mặt trong hội chúng của ngài là vô lượng Bồ Tát đều phát nguyện như vậy. Không khí nó nhộn nhịp lắm, nhưng còn một vấn đề đặt ra, ví dụ như ở trong cái phòng như thế này, khi mà tất cả quý vị là phát tâm rằng chúng con sẽ ở lại Liên Sơn để làm tất cả công việc để xây dựng một cái vườn Liên Sơn thật đẹp, và tất cả xong rồi thì như vậy là sao? Giai đoạn đó là xong rồi, tất cả quý vị đều phát nguyện phát biểu, thì một vị có trí tuệ mới thấy được những gì cần làm trước, đó là chuyện đó trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù mới thấy rằng muốn làm thì chỉ có cái chuyện chỉ để làm cho đâu thì phát nguyện là đủ, phải làm cái gì thì Bồ Tát Văn Thù mới bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, sau này các vị Bồ Tát mà muốn truyền bá diệu pháp trong cuộc đời này thì cần có những điều kiện gì, cần phải an trú như thế nào để mà có thể truyền bá diệu pháp. Chứ quý vị muốn lại làm thì chúng tôi cũng biết rằng là quý vị làm cái gì đã đời sống nó cuốc chèn các thứ đấy, quý vị làm cho về quý vị lại làm rồi ba ai ở đây chứ đâu có làm việc chi, mà làm việc chi, mà làm như thế nào, với những phương tiện gì. Và thì vì vậy cho nên Bồ Tát Văn Thù là một người như một người mà giỏi về hành chánh trong cuộc đời, thấy rõ cả cái lộ trình mà của công việc của Bồ Tát rồi, mà nói rằng bây giờ chỉ phải sửa soạn, chứ vị Bồ Tát đều là phát nguyện ở lại cuộc đời này thì phải sửa soạn cho họ, họ sống như thế nào, họ an trú như thế nào, họ làm cái gì. Thì Bồ Tát Văn Thù bạch Thế Tôn, vậy thì sau này thì các vị Bồ Tát mà muốn truyền bá diệu pháp thì có những điều kiện nào, họ phải an trú như thế nào? Bởi vì chỉ có những người biết chuyện mà đặt được chỉ câu hỏi đó mà thôi. Thì Đức Phật mới dạy như thế này: các vị Bồ Tát sau này á mà muốn ở lại trong cuộc đời truyền bá diệu pháp hữu hiệu trong cuộc đời này thì phải trú trong hai chỗ, thì an trú ở trong chỉ hai chỗ, thứ nhất là hành xứ và thứ hai là thân cận xứ. Đó là hai chỗ, đó là cái chỗ đất dùng võ, hai chỗ đó là sứ mệnh, hoạch định sứ mệnh của vị Bồ Tát là hành xứ và thân cận xứ. Chừng nào mà vị Bồ Tát an trú đúng trong hành xứ và thân cận xứ thì như vậy là Bồ Tát tròn cái công việc, làm tròn và làm tốt cái công việc là để mà duy trì diệu pháp có mặt trong cuộc đời này, để mà truyền bá diệu pháp cho chúng sanh trong cuộc đời này. Và như thế nào là hành xứ? Thì Đức Phật dạy là phải nhu hòa nhẫn nhục và phải thường trú trong vô tướng, thực tướng vô tướng, không chấp trước cái gì cả. Đó là Bồ Tát đó. Bởi vì nhà nhu hòa nhà dục đừng có vội vã, đừng có nốt nao, luôn không có chí thì nốt cả. Thì pháp như vậy là như vậy, đúng hay không đúng? Thì cái đúng đó là gì? Là phải an trú, phải trú trong cái thực tướng vô tướng, không chấp trước cái gì cả. Thì cái này là điều chứng cho cái gì? Đó là tuệ, phải an trú trong thánh tuệ. Vì đó nếu như đi ra khỏi an, gọi là đi ra khỏi thánh tuệ thì không làm gì được cả. Thì công việc của họ là phải có cái thánh tuệ đầu tiên đó. Chứ làm mà cứu chúng sanh, mình đi cứu chúng sanh mà khổ thì ra là mình phải có. Ví dụ như có một cái làng đâu đó họ đói, thì ra mình có gạo, có áo, có sống, có xe, có di chuyển là giúp cho người ta được chứ. Thì Bồ Tát tới tới không à. Đến vì chúng sinh cần thiếu khổ đau là vì thiếu trí tuệ này. Thành Bồ Tát phải sửa soạn hành tăng cho mình. Là một cái trí tuệ gọi là hành tuệ, là gọi là an trụ trong hành tử. Hành tử đó là tượng trưng cho sự sinh hoạt của tâm. Tâm hành, tâm hành là hành tử. Đó là gì? Là phải hiểu rõ Bồ Tát trước hết. Phải ngộ thì ngộ, thì chứng thì thực tướng vô thượng các pháp đàn. Rồi khi đó mới làm thì công việc của chính mình được, thì sứ mình thực hiện cái sứ mình của mình được, sứ mình truyền bá diệu pháp. Thứ hai là thân cầm tứ. Cái hành tứ là biểu trưng cho cái tâm ý, là cái tâm hành. Còn cái thân cầm tứ này là biểu trưng cho khẩu hành và ý hành. Thân cầm tứ là gì? Gồm có hai phần, là phần bất thân cần và thân cần. Thân cần là gần gũi những cái nơi, thân và lời, cái trú như thế nào, trú ở những cái chỗ nào, những cái nơi nào mà thuận tiện để nói diệu pháp và truyền bá diệu pháp, là cái thân và cái lời gọi là cái thân cần tử và gọi là thân cần mà thôi, ở ngoài là phù. Còn cái hành tử là ở bên trong tâm, tâm hành thì nhấn dưới chỉnh cái yếu tố quyết định chỉnh là phải tâm hành. Là khi tâm hành có trí tuệ giải thoát rồi, trí tuệ vô ngã rồi, thì khi bị giờ phải an trụ, phải hành động như thế nào, phải nói năng như thế nào, gọi là thân cần tử. Thì trong kinh nói rất rõ, không nên đến chỗ này gọi là bất thân cần, chỗ đây phải tránh này, là đừng có liên hệ những người có thế quyền quyền lực trong cái xã hội. Là bởi vì sao? Sẽ mang tiếng mang tâm là mình vì quyền thế mình đến, chứ không phải là mình bình đẳng thương chúng sinh. Tỏ ra là mình không bình đẳng thương chúng sinh. Rồi trong cái giới đó là thời xưa, cái thời phong kiến ở Ấn Độ nó phức tạp lắm, mà tới đó phức tạp lắm mà nguy hiểm lắm, nhiều thứ xảy ra trong đó. Thì chuyện này quý vị suy nghĩ, mà quý vị có thể hỏi tất cả thì thầy đều có thể cắt nghĩa được. Là trong cái luật của sơ di cũng vậy, mình cũng sẽ tránh những cái chỗ đó. Tới đừng nói chi mà tôi phải tới mấy cái nhà của một người nào giàu có mà nhờ như thế, mình quen biết họ để đồ quỷ mất kia ra, không ngờ mình là mất cái tức cách của mình, tức cách của người pháp sư là tạo ra phải rắc rối như chuyện lắm. Đó là chưa nói những chuyện rắc rối nặng hơn, chính trị rắc rối nặng lắm. Thành thực như vậy đừng tránh đi, chứ không phải là mình sợ, mà không phải là vì mình không đồ họ, không thương họ, nhưng mà tránh đi, đừng có phải là cái nơi đó không phải là cái nơi mình thường xuyên đặt chân đến để giao dịch, để tiếp xúc với có mặt, là cái nơi quyền thế. Thứ hai là đừng đến những cái người nào ta kiện ngoài đạo, bởi ta kiện ngoài đạo giao dịch họ làm gì, nói họ phỉ, họ bán, họ la lối thôi, mà họ không chịu nghe diệu pháp nên đến mất công, để thi giờ, để năng lực tâm lý của mình mà dồn vào cái chỗ nói, cái chỗ nào có thể nói được. Vậy là một. Thứ hai là gì? Phiền não khởi lên, mình chống đối nói mình một hồi mà mình chưa đủ sức định, phiền não khởi lên thì mình cũng rắc rối trở ngại giải thoát của mình. Cho nên chỉ vì đó trước hết phải ổn định tâm lý của mình đã, sau đó mới giúp người khác ổn định được. Cho nên chẳng những cái chỗ gây phiền não rắc rối đi, chỗ đó là chỗ ngoài đạo, tới đó là tranh cãi chỉ thích Đức Phật, chỉ thích giáo lý, mình nói đủ thứ, mình loạn cái tâm mình lên. Đừng có tới vì những người mà viết thơ ca, mà sáng tác văn học thi ca, mà những loại văn học thi ca mà nó tạo dục vọng, sân si, tham lam, đau khổ cho cuộc đời. Không phải là những thứ văn học về thi ca, về xây dựng, nhưng mà thứ văn học thi ca hẳn có tính cách là truyền lạc. Thì những người đó cũng đừng để mắng tiếng, mắng tâm, mắng lợi ích gì. Sẵn ý, thì tư cách của một vị pháp sư không nên định gần chỗ đó. Cũng giống như vì quan điểm bây giờ là cũng thầy mà chưa cứ đi ra ngoài chợ hoài, cứ đi vô trong chợ hoài, có việc gì mà cứ đi vô chợ mua đồ hoài thì chướng. Vì pháp sư vô chợ hoài chướng, nói ai nghe được. Vì vậy đó, mất tư cách pháp sư đi, mất cái sứ mệnh của mình đi. À, để đừng có tới mấy chỗ đó mà thôi, chứ không có gì mệt chứ cả. Rồi đừng có đến cái phái, đừng có cái thân cái phái gọi là lồ gia, lồ đa gia giá. Lồ đa giá là cái dịch ấm của lô cái gia giá. Lô cái gia là vì thế giới, cho thế giới, bởi thế giới, bởi vì dục vọng của thế giới. Giống như vì dân, bởi dân mà cho dân, thì bên này là vì dục vọng, có dục vọng qua sống, vì dục vọng chỉ có dục vọng mà thôi. Là bởi vì phải đi chủ trương là cuộc đời không còn chỉ được sống để hưởng thụ dục lạc thoải mái, không có tội, không có lỗi, không có kiếp này kiếp sau chứ cả. Thì phải nên chủ trương kinh khủng như vậy là đứa của người vào chỗ nguy hiểm, đại nguy hiểm. Cho nên đừng có thân cần với họ để bắn tiền, tưởng là họ tìm nói của họ là những người bạn tốt nên tìm hữu, thì cùng chúng họ hướng về thì càng càng có tai họa. mà cái phải này thì phải nghịch lộ gia gia đa giá giá thì không vậy, là cái phải này chống lại cái phải đó, là chủ trương nghịch lại mà cho rằng sống mà vì cuộc đời vì như vậy cả sự dục vọng cuộc đời thì chống hoàn toàn, thì cái phải này cũng sai. Chấp nhận cái dục vọng cuộc đời hoàn toàn là chấp thường, là rơi vào chấp thường là hai hại cực, mà còn chống lại về khuyết hướng đó là rơi vào cái chấp đoạn thì cũng là tà kiến mà thôi. Cho nên phải đó cũng là tượng trưng biểu hiện cho những phải tà kiến và gieo tà kiến cho cuộc sống, thì một người pháp sư nói thì nói chẳng kiến cũng cần tránh giao dịch với những cái phải đó, tránh những cái phải tà kiến cũng vậy, và tránh những cô gái gái nhỏ gái bé gái gò đấy chứ vân vân. Tất nhiên là phải nữ, là phải mang sinh ra những cái thứ khổ đau của sinh tử là do ái, mà ái là nữ quyền thuộc nam. Nhưng quý vị phải biết rằng là nếu trong kinh nói có pháp sư là nữ thì quý vị nữ cũng đứng đi trời giao mà tay nhỏ đây là tay gõ là chứ đó, bởi vì hắn đến như vậy mất tiền, mà dục vọng khởi lấy khi mà định lực mình chưa đủ thì hắn làm mất sự mạng của mình đi. Mà giả dụ như mình có định lực rồi thì người ta cũng nghi ngờ cái chuyện nói của nhiều pháp của mình, nó cũng mất tác dụng đi. Giao dịch thì cũng nữ, mình cứ ở trong phòng đóng cửa và đợi chiều về mấy cô gái hỏi thì người ta nghi ngờ rằng cái ông đi tu hành chứ mà nói chứ này pháp chứ chưa nhiều ngô bồ không có cái bóng dạng là bóng hông đó, ngô bồ sống nổi rồi thôi, ai mà nghe mình nói ai tin mình nói nhiều pháp cái gì nữa. Mà thành thử Đức Phật rất cẩn thận nói như thế này không phải là chính cái sự xuất hiện của người con gái mà làm cản trở giải thoát của cái vị pháp sư đâu, mà chính cái sự xuất hiện của